Buổi trưa hôm qua tôi có nói chuyện được với chị ba của tôi ở San Jose, đang dự hội đồng của Baptist Nam Phương. Thì tôi nói chuyện với chị nói hội đồng rất là được ơn của Chúa. Tôi nói chị thích người mục sư nào giảng nhiều, thì chị nói chị thích mục sư Phước Lành giảng, ổng giảng rất là có ơn. Cái chị mới nói chà, cái tên nó chắc là cái tên nó mình đặt tên cho con mình nó cũng có ý nghĩa ghê á, là qua cái tên đó mà Chúa lại cho mục sư Phước Lành có ơn thiệt, thấy phước thiệt. Thì tôi chỉ hỏi tôi nghĩ như thế nào, thì tôi nghĩ tôi không chắc chắn là nó như vậy, nhưng mà có thể lắm. Nhưng sau khi nói chuyện xong rồi thì tôi suy nghĩ đến cái bài giảng hôm nay, thì tôi thấy rằng nói đặt tên của mình Phước Lành thì chưa hẳn là con mình nó sẽ có một cuộc đời phước lành, nhưng mà điều tôi biết chắc đó là ai cũng muốn được phước lành cả, dầu người tin Chúa hay là người chưa tin Chúa, ai trong chúng ta cũng muốn được phước lành cả. Mỗi đầu năm đến thì Việt Nam mình thường chúc với nhau là gì, phước lộc thọ. Thế tôi mới suy nghĩ đúng, tại sao cái chữ phước nó không nằm ở giữa hay là nó nằm cuối cùng, nhưng mà nó lại là cái chữ đầu tiên, phước lộc thọ hay là phúc lộc thọ. Thì tôi nghĩ đúng, đây là điều mà ai cũng muốn cả. Bởi vì lộc, nếu mà mình sống lâu, mình có thọ đến đâu đi nữa, mà cuộc đời mình sống không có phước lành gì thì cũng không đáng để sống. Hay là mình có lộc nhiều, mình giàu sang lắm, nhưng mà gia đình mình cứ lục đục, không có phước lành gì cả, thì cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà giàu là như thế nào nữa đi nữa, nhưng mà mình có phước lành trong đời sống của mình, đó là nó có là điều ý nghĩa vô cùng. Cho nên câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để tôi có được phước lành trong đời sống của tôi? Bí quyết nào để được phước lành trong cuộc đời của tôi? Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em chiều nay qua lời của Chúa ở trong Gia-cơ. Ai trong chúng ta có lời của Chúa xin mở ở trong Gia-cơ đoạn 1. Gia-cơ đoạn 1. Quý ông bạn chị em có Kinh Thánh mở ra để tay ngón tay mình ở giữa đó, đừng có đọc, đừng có nhìn, bởi vì tôi sẽ đọc cái bản diễn ý về cái đoạn cái khúc Kinh Thánh này. Gia-cơ đoạn 1 câu số 20-22. Đạo Chúa không phải chỉ để nghe suông, nhưng để thực hành. Đừng tự dối mình cho rằng chỉ nghe là đủ. Người nào nghe đạo mà không làm theo cũng giống như một người soi gương, nhìn qua mặt mình rồi bỏ đi, quên bất là dơ hay sạch. Nhưng nếu ai chăm chú soi mình trước tấm gương luật pháp toàn hảo của Thượng Đế, là luật pháp đem lại sự tự do, lại ghi nhớ và thực hành, chắc chắn sẽ được phước lành trong mọi việc mình làm. Lời của Chúa nói rằng cuộc đời của mình, tất cả những gì mình làm đều có phước lành cả. Bằng cách nào? Bằng cách là mình mỗi lần nghe lời của Chúa, mỗi lần học lời của Chúa Kinh Thánh, mình cố gắng mình lắng nghe cho kỹ với tâm lòng sẵn sàng vâng lời. Đó là bí quyết để mình có được cuộc đời sống phước lành. Lời của Chúa nói ở trong câu số 22: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Phần đầu thì nói hãy làm theo lời, phần kia nói chớ lấy nghe. Chớ chỉ nghe mà thôi, nhưng mà thực hành theo lời của Chúa. Và người thực hành theo lời của Chúa, đây là một mạng lệnh thưa quý ông bà anh chị em, chứ không phải là một cái lời hay ý tốt, làm không làm không sao, làm thì tốt mà không làm không sao. Không phải, lời Chúa cho chúng ta biết đây là một mạng lệnh, hãy làm theo lời của Chúa, không chỉ nghe mà thôi. Rồi ở đây Kinh Thánh cho chúng ta so sánh người nghe lời Chúa và người làm lời Chúa như một người như thế nào. Câu số 23: vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Tôi nghiên cứu lời của Chúa ở đây, chắc nhiều người trong chúng ta cũng biết, có nhiều người cứ coi mặt trong kiến, coi làm như là không có đủ, cứ coi biết à. Và khi tôi nghiên cứu cái chỗ mà cái người đó, nếu có kẻ đó, hay là có người nghe đó, cái người ở đây á, thường thường Kinh Thánh có hai chữ. Một chữ á, là cho người nói chung, nam nữ. Nhưng mà người ở đây, kẻ ở đây á, thì Thánh Gia Cơ mới dùng cái chữ là người nào. Tôi nói ủa sao tì vậy, tại sao không dùng cái chữ gọi là mankind, nói tổng quát con người, nhưng mà dùng cái chữ người nam thay vì người nữ. Thì tôi ngồi suy nghĩ rất là nhiều, mà Chúa mới cho tôi thấy. Không biết cái này, tôi biết tôi đang đi ở trên trứng đây. Đó là người nam á, thường thường thì sao, nhìn vô kiến mịn, nhìn qua loa. Nhưng mà người nữ á, thì nhìn rất là kỹ. Không biết cái đó có là đúng hay là không, nhưng mà tôi thấy ở đây Thánh Gia Cơ ổng dùng cái động từ, cái danh từ là người nam ở đây. Nghe lời Chúa, nghe lời Chúa, nhìn vào lời Chúa. Lời Chúa giống như là cái kiến như vậy. Và chúng ta biết cái thời của Chúa, kiến nó không giống như bây giờ. Thời của Chúa kiến không phải là bằng thủy tinh, nhưng mà lúc đó là kiến là bằng sắt. Rồi người ta đánh thiệt là bóng, người ta nhìn mà không phải nhìn như vậy, để giống như cái bàn vậy, nhìn xuống như vậy, chứ không có kiến được rõ như bây giờ. Nhưng mà ở đây lời Chúa nói như thế nào? Đừng có nhìn, đọc lời Chúa, nghe lời Chúa giống như những người đàn ông so kiến, nhưng mà hãy chăm chỉ nghe lời Chúa cho kỹ để thực hành. Khi nghe được tiếng phán của Chúa, thực hành trong đời sống của mình. Vì chỉ khi nào mình thực hành lời Chúa thì mình mới có được một đời sống phước lành, hạnh phúc. Lời của Chúa cho chúng ta thấy được chúng ta cần phải làm. Cái kiến, khi mình nhìn vào cái kiến nó giúp mình cái gì? Nó cho mình thấy được sự thật mình như thế nào, phải không? Cái kiến không bao giờ nó nói dối hết cả. Mình sạch, mình dơ, mình như thế nào, cái kiến nó cho mình thấy rất là rõ. Nó cho mình thấy được sự thật về chính mình. Và ở đây Chúa nói, khi mình đọc lời của Chúa, khi mình nghe được lời của Chúa giảng dạy, giống như một cái kiến nó cho thấy con người thật của mình, tâm, cái tâm trạng của cuộc đời, của tâm hồn của mình nó như thế nào. Nhưng mà cái điểm quan trọng là mình có sẵn sàng làm theo những gì cái kiến cho mình thấy hay là không, lời của Chúa cho mình thấy hay là không. Có bao giờ quý vị nhìn vô kiến mà giật mình không? Tôi có cái tình trạng đó. Mình tưởng là tóc tai mình tươi tắn, mặc áo rồi ngon lành lắm không, nhìn vô cái mắt hồn cái cả ngày mình đi, cái mặt mình như vậy mà mình tưởng là nó sạch sẽ tươi tắn đẹp lắm, nhưng mà thật sự nó dính đồ rồi dơ rồi, nó xin lỗi trong răng dính ra muốn rồi cũng không thấy, mình nói chuyện mọi người không để ý hết. Wow. Cho nên cái kiến nó nói lên sự thật của mình, lời của Chúa nói lên con người thật của mình. Và tôi tin chắc là ai trong chúng ta ở đây ít nhất một ngày soi kiến cũng một lần, phải không? Hồi sáng đến giờ tôi biết ai cũng phải soi hết, chải tóc rồi như thế nào, chứ không phải sáng ngày thức dậy cái đầu tóc rồi dựng dựng lên, mặc đồ xong cái đi nhà thờ. Tôi không nghĩ ai trong chúng ta làm như vậy cả. Cho nên khi mình nghe lời Chúa soi kiến, lời của Chúa, tôi khuyên quý ông bà anh chị em ít nhất một ngày đọc lời của Chúa, để lời của Chúa cho mình thấy con người thật của mình như thế. Là nhiều lúc mình tưởng là mình ok, nhưng mà thật sự khi đọc lời Chúa, nghe được tiếng phán của Chúa rồi mới thấy mình không có gì ok chút nào. Cho nên đọc lời của Chúa, nghe được tiếng phán của Chúa rất là quan trọng. Và cái chữ ở đây nói cái người nghe đó, nếu kẻ nghe lời, cái chữ nghe ở đây đó là cái chữ mà ở trong nguyên văn có nghĩa là dự thính. Mình đi học với ông bà chị em đi học college hay là ngay cả như trung học không có, nhưng mà ở Mỹ từ đại học trở lên á thì có cái gọi là auditing. Mình vô trong lớp đó mình dự thính, chứ mình không có học từ đầu. Mình vẫn vô trong lớp học như mọi người, nhưng mà mình không có làm homework, mình không có làm thi, không có thi gì hết. Mình chỉ vô đó mình nghe, mình muốn được tất cả những cái dữ kiện information mà người thầy hay người cô dạy cho mình, rồi xong mình không có trách nhiệm gì hết về cái lớp đó hay là những cái information mà mình học được. Cho nên ở đây là Chúa cho chúng ta thấy rằng là con cái của Chúa, là môn đệ của Chúa, mình không thể nào dự thính lời của Chúa được. Tôi nghe ồ ông mục sư này giảng hay, ông mục sư kia giảng dở, ông mục sư này giảng có ơn, không biết bữa này mục sư của mình sao giảng thấy lung tung quá. Mục đích không phải là dự thính, nhưng mà mục đích là khi mình đến mình nghe lời của Chúa với cái tâm lòng là lại Chúa, con muốn thực hành những gì Chúa chỉ cho con. Con thấy con người thật của con, không phải là để con giận. Giống như tuần trước mình học, Chúa nói mau nghe, nghe lời với, của Chúa với cả tâm lòng, và sẵn sàng làm theo lời Chúa, thực hành theo lời Chúa, chứ không có dự thính. Khi mình nghe lời của Chúa, mình học lời của Chúa, mình có trách nhiệm với lời của Ngài. Còn nếu mà mình nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, học lời Chúa mà mình không thực hành thì nó không có ích lợi gì cho mình cả. Giống như là mình ăn vô trong bụng mình, thức ăn ăn vô nhưng mà nó không có tiêu gì hết, có ích lợi gì cho mình không? Nó không ích lợi gì mà nó làm cho mình bực bội lên nữa. Cho nên mỗi lần mình đến với Chúa, nghe lời của Chúa, học lời của Chúa. Mình cần đến với Chúa với thái độ như thế này: lạy Chúa, xin Chúa chỉ cho con thấy con người thật của con, và con sẵn sàng thực hành lời. Nếu có chỗ nào dơ bẩn, con sẵn sàng rửa. Chỗ nào cần sửa đổi, con sẵn sàng sửa đổi. Rất tiếc, có nhiều người khi đến lời của Chúa, họ chỉ muốn nghe những điều hay, nó thích thú mà thôi. Cũng giống như là những người nhìn vô kiến kìa: Kiến ơi, cho ta biết trong đám này ai là người đẹp nhất, mà chỉ muốn một câu trả lời mà thôi. Không ai trong chúng ta khi nhìn vô kiến muốn cái kiến đó nó nói xạo với mình. Nhưng mà khi mình đọc lời của Chúa, mình chỉ mong là những gì mà lời Chúa nói nó êm tai, nó bùi tai tôi thì tôi thích nghe. Còn cái gì mà nó chỏi lỗ tai tôi không thích nghe. Đến nỗi mà có những mục sư họ chỉ giảng cho tín đồ nghe những gì mà tín đồ thích nghe. Ngay cả trên TV hiện giờ cũng có một số mục sư như vậy: oh, you okay, you are fine, quý vị tốt lắm, không sao đâu, Chúa thương quý vị, I am okay, you okay, Chúa thương quý vị lắm, Chúa ban phước trên quý vị, you just claim it. Mình chỉ nói một lời là mình nhận được những cái ân phước đó. Và quý vị để ý, những người mục sư giảng như vậy rất là nhiều người thích, hội thánh của họ phát triển rất là nhanh. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị, cẩn thận, bởi vì cái kiến nó chỉ cho mình thấy những gì mà mình muốn thấy, mình thích mà thôi, thì cái kiến đó không đáng để dùng. Nó phải cho thấy con người thật của mình. Mà trong thời buổi của chúng ta ở đây, có nhiều người chỉ muốn nghe những điều êm tai mà thôi. Đến nỗi Thánh Phaolô nói với mục sư Timôthê ở trong Timôthê nhì đoạn 4, Thánh Phaolô có nói đến điều này. Timôthê nhì đoạn 4 câu số 3: vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm lại các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà say hướng về chuyện huyễn, chuyện hoang đường. Thưa quý bạn chị em, đúng lời Chúa có những điều khích lệ mình, an ủi mình, nhưng mà lời Chúa cũng có những điều cho mình thấy được cái con người thật của mình, con người tội lỗi, con người messed up của mình. Chứ mục sư nào mà từ trước đến giờ, hay là coi trên TV hay là ở hội thánh nào mà cứ giảng là you okay, you fine, Chúa yêu thương quý vị, Chúa ban phước cho quý vị, mình không có trách nhiệm gì hết về những cái ơn phước của Chúa trên đời sống của mình. Cẩn thận. Nên ở đây nói lời của Chúa, không những mình nghe lời Chúa giống như mình coi mặt mình trong kiến, nhưng mà phải như thế nào? Coi một cách qua loa phải không? Nghe một cách qua loa phải không? Nghe nhưng mà có trời, mấy giờ rồi, trễ giờ rồi, xong sư bây giờ vẫn còn giảng. Nghe một cách, nếu câu số 25: nhưng kẻ nào nghe kỹ luật pháp của Chúa, lời của Chúa, nghe kỹ càng luật pháp của Ngài, nghe một cách intensely, giống như tuần trước tôi có chia sẻ đó. Bây giờ mà có một con voi nó đi ở trong thánh đường này nữa cũng kệ nó, nó không có quan trọng bằng lời của Chúa. Nghe một cách kỹ càng, tuần sau hỏi lại cái bài giảng tuần trước giảng gì, mình vẫn còn nhớ, nhớ những cái điểm chính của bài giảng. Chứ không phải là tuần sau cái đi nhà thờ của tuần trước một sư giảng cái gì hết. Cái đó mình không có nghe kỹ gì cả. Chúa nói mình nghe một cách kỹ càng, mình đến với Chúa ao ước được lắng nghe lời của Chúa. Mỗi lần mình học Kinh Thánh mỗi ngày, ao ước được Chúa phán với mình. Thứ năm vừa rồi chúng tôi đi cắm trại với thanh thiếu niên thì Hoàng Thiên cứ ngồi cái sau: "Ba ơi, tới chưa ba? Sao lâu quá ba? I can't wait to get there." Con chịu hết nổi rồi ba, con muốn tới. Nghe lời Chúa cũng phải như vậy. Ô, con ao ước, con muốn được nghe Chúa nói về sự thật trong đời sống của con. Những cái sai trật, những cái gì đó, bất cứ điều gì, con muốn nghe. Con muốn nghe tất cả những cái lo lắng, những cái suy nghĩ trước khi con suy nghĩ đó, con muốn bỏ qua một bên rồi. Con muốn dành trọn cái khối óc này ngay giờ phút này, con muốn nghe được tiếng phán. Chúa nói khi mình đến với Chúa, mình nghe, muốn ao ước nghe được lời của Chúa, thì Chúa sẽ bày tỏ cho mình biết được mình cần phải làm. Đây là điều tuyệt vời vô cùng, thưa quý vị và chị. Sở dĩ mình không, khi mình đọc lời Chúa đó, mình cảm thấy nó boring, nó chán chường đó, bởi vì mình không có cái tấm lòng sẵn sàng nghe lời Chúa, xem xét lời Chúa, nghe lời Chúa một cách kỹ. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em có được tấm lòng như vậy, tôi có tin mừng cho quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em sẽ nghe được lời của Chúa một cách rất là kỳ diệu. Từ trước đến giờ mình chưa có cái kinh nghiệm đó. Quý ông bà anh chị em sẽ thấy chính mình thấy Chúa một cách rất là kỳ diệu. Quý ông bà anh chị em sẽ hiểu được lời của Chúa rất là lạ lùng. Bởi vì sao? Bởi vì mình đưa cho Chúa toàn quyền tự do để điều khiển cho mình thấy những gì mình cần phải thấy. Còn nếu mình không có đến với Chúa với tấm lòng mà ao ước sẵn sàng nghe một cách kỹ càng lời của Chúa, mình sẽ không bao giờ thấy Chúa một cách rõ ràng. Mình sẽ rất là chán khi mình nghe lời của Chúa hoặc đọc lời của Chúa. Cho nên quý ông bạn chị em có nghe những người họ đọc Kinh Thánh, họ đọc không thấy chán. Tôi có đứa cháu John, ảnh hãy mà rảnh tay là anh cầm Kinh Thánh lên anh đọc. Bị bệnh, trong người sốt run run vậy đó, mà tôi thấy ảnh nằm ở trên ghế anh đọc Kinh Thánh. Bởi vì mình đến với tấm lòng khao khát, ao ước muốn Chúa cho mình thấy sự thật về con người của mình, Chúa sẽ cho mình thấy. Và đó là cái chỗ mà lời của Chúa nói rằng khi các ngươi biết lẽ thật sẽ buông tha các ngươi, sẽ cho mình có cái sự tự do mà mình kinh nghiệm Chúa một cách tuyệt vời. Còn mình đến với Chúa mà mình cứ lo ra, mình ngồi trong giảng đường, mình thờ phượng Chúa, mình cứ nghĩ đủ thứ chuyện hết, thì Chúa sẽ không có cho mình những gì mà mình cần. Mình còn xa cái kiến đó. Quý bà chưa biết rồi, khi mình xa cái kiến thì mình đâu có thấy rõ mình đâu. mình phải đến gần cái kiến. Ở đây tạ ơn Chúa, Chúa nói như thế nào? Câu số 25, luật của Chúa, Kinh Thánh, lời của Chúa là luật như thế nào? Trọn vẹn. Kẻ nào xem kỹ luật pháp trọn vẹn và luật pháp về sự tự do, luật pháp Chúa, khi quý ông bà anh chị em làm theo ý ai hay là ý mình hay sách nào không biết, quý ông bà anh chị em có thể lo không biết mình đi có đúng đường không, không biết mình làm có đúng không. Nhưng mà khi quý ông bà anh chị em làm theo lời của Chúa, perfect, không có gì phải lo cả. Bởi vì lời Chúa là trọn vẹn, không có sai trọng. Truth, whole truth, nothing but the truth. Chúa nói mình cần phải làm cái đó là trọn vẹn. Mình làm theo ý Chúa, mình sẽ nhận lấy sự trọn vẹn của Chúa. Không những trọn vẹn mà thôi, nhưng mà lời Chúa là gì? Luật pháp đem sự tự do trong cuộc đời. Chúa, khi mình lắng nghe lời của Chúa, mình sẵn sàng thực hành lời của Chúa, Chúa, lời của Chúa sẽ ban cho mình sự tự do trong cuộc đời. Hay là nói cách khác hơn, mình, cái người tự do thật, chỉ có người tự do thật, người lắng nghe lời Chúa, thực hành lời Chúa là người tự do thật. Còn người không có sống theo lời Chúa, không sống theo sự hướng dẫn của lời của Chúa, những người đó không có tự do. Họ còn ở trong cái gông cùng của tội lỗi, của những cái xung quanh, nhưng mà không có thật sự tự do. Cái chữ tự do ở đây nhiều người nhầm lẫn, nó tự do là sao? Là mình muốn làm gì thì làm, phải không? Không có theo luật gì hết, không có giới hạn chế gì hết. Có phải vậy không? Chữ tự do trong Kinh Thánh và ngay cả ở ngoài đời cũng vậy, không có phải như vậy. Hồi sáng tôi coi đánh tennis rất là hay. Đối với tôi đó là cái trận tennis mà từ trước đến giờ tôi chưa thấy cái trận nào mà hay như vậy. Nó hay không những hai anh đứng nhất đứng nhì thế giới đánh với nhau, nhưng mà không những họ hay mà thôi, nhưng mà họ chơi đúng luật. Thử hỏi thì mình chơi đá banh hay là chơi tennis mà muốn đá đâu thì đá, không có biên giới đâu gì hết, thì chơi hấp dẫn không? Không ai muốn chơi kiểu đó cả. Không những mình không muốn chơi mà không có ai sẽ ngồi coi mình chơi cả. Có nghĩa là mình muốn sống một đời sống phước hạnh, mình phải sống trong cái phạm vi của Chúa, lời của Chúa. Mình bước ra khỏi cái phạm vi lời của Chúa rồi, cuộc đời của mình không có phước hạnh gì cả. Mình bị nô lệ bởi tội lỗi và những điều khác, chứ không có tự do gì cả. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi không làm theo lời của Chúa là tôi tự do. Không phải vậy đâu. Không làm theo lời của Chúa là mình đang ở trong cái gông cùng của tội lỗi, ham muốn của xác thịt, gông cùng của ma quỷ, chứ không có tự do chứ. Có nhiều con cái Chúa đi nhà thờ, nghe lời của Chúa, ở dưới lời của Chúa, nhưng mà không ở trong lời của Chúa, không có ở trong lời của Chúa. Tin Chúa lâu năm rồi, thờ phượng Chúa, làm đủ thứ chuyện nghĩa lễ nghi tôn giáo, mà sao đời của tôi thấy không có phước hạnh gì cả. Tôi sống sao mà giống như nó bị cái gì nó buộc chặt tôi càng ngày đó, tôi càng vùng nó càng buộc tôi chặt. Lời Chúa, Chúa hứa rằng mình sống theo luật pháp, lời trọn vẹn của Chúa, mình sẽ được tự do. Giống như mình đá banh theo luật, chơi tennis theo luật, chơi bóng rổ theo luật, thì mình mới được tự do thật sự. Nó mới hấp dẫn, mới có giá trị, có ý nghĩa. Cho nên lời của Chúa là lời tự do. Lời của Chúa là lời tự do nếu mình thực hành theo lời. Nhìn lại những tuần qua, mấy tháng qua, mình nghe được lời của Chúa, mình thực hành như thế nào? Hội thánh Chúa, hội thánh chúng ta đây có cái làm ra cái tờ lịch. Cảm ơn Chúa, anh Tuấn giúp làm rất là đẹp, rất là tốt. Mỗi tháng có một mạng lịch, không những cái câu gốc ở trên, nhưng mà ngay trong cái tờ lịch có một mạng lịch của Chúa. Quý ông bà anh chị em có ao ước trong tháng đó mình làm được cái mạng lịch đó. Tháng 1 có tình yêu thương, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, ít nhất đi nữa mình cũng áp dụng được 6 tháng qua, 6 cái mạng lệnh của Chúa. Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, hiền lành. Và tháng này là tháng gì? Thành tín, trung tín. Áp dụng nó chứ không phải là chỉ in lên rồi ô cái chữ thành tín, trung tín này không cần biết. Đó là lời của Chúa, thưa quý bạn. Mỗi lần mình nhìn vô cái lịch, lại Chúa, con muốn sống tháng 7 này sống một đời sống trung tín. Đây hai ngày mình dự cái lễ sinh nhật của đất nước Mỹ này, độc lập của đất nước Mỹ. Nếu không có những người trung tín với đất nước này, mình bây giờ không có được đất nước như vậy, mình không có được diễn phúc được như ngày hôm nay. Tháng 7 này lại Chúa, con muốn trung tín với Chúa, con muốn trung tín, thành tín với lời của Chúa. Và Chúa hứa rằng, Chúa hứa như thế nào? Những kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, đem sự tự do, lại bền lòng suy gẫm, chẳng chỉ nghe rồi qua thôi bỏ đi, nhưng mà bền lòng giữ theo phép tắc nó, thì người đó sẽ được gì? Được phước trong những gì họ làm. Họ làm ở trong sở được phước. Họ làm việc giúp đỡ vợ con, chồng, ông bà, anh em trong gia đình được phước. Giống như ở Joseph ở trong Cựu Ước, những gì chàng đụng đến, làm đến thì đều được phước cả. Và đó là điều Chúa hứa trong bản nguyên bản diễn ý nói: nhưng nếu ai chú tâm soi mặt mình trước tấm gương luật pháp hoàn hảo của Thượng Đế, là luật pháp đem lại sự tự do, lại ghi nhớ và thực hành, chắc chắn sẽ được phước trong mọi việc mình làm. Cảm ơn Chúa. Đó là bí quyết để mình được phước. Ai có vốn phước lành cả. Chúa nói rằng hãy đến với lời của Chúa, lắng nghe kỹ càng lời của Chúa, thực hành lời của Chúa, cuộc đời của mình sẽ kinh nghiệm Chúa tuyệt vời, một cái level mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ tưởng tượng thấy. Và thưa quý bạn chị em, khi quý bạn chị em thực hành lời Chúa, có hai điều sẽ xảy ra liền. Thứ nhất là gì? Khi quý ông bà anh chị em thực hành lời Chúa, giống như là mình lâu ngày mình không có tập thể dục nhìn sao mà thấy người tôi hơi béo chút, thôi phải có chương trình để tập thể dục. Thì chuyện gì xảy ra khi mà mình bắt đầu mình tập thể dục? Tuần đầu là mình trở thành giống như Arnold liền phải không? Và mấy luật sĩ liền phải không? No way. Không có xảy ra liền như vậy được. Những cái bắp thịt, những mấy cái khác rất cần thời gian. Cho nên đừng có tuần đầu cái Chúa dạy con trung tín với Chúa, tuần đầu con tại sao mà con trung tín được 3 ngày rồi 4 ngày kia ở trong tuần con không trung tín được với Chúa ấy, ok. Cái điểm đầu tiên đó là khi mình có cái chương trình làm theo lời của Chúa, mình không có trở thành một cái người hoàn hảo liền. Ok. Cái điểm thứ hai mà khi mà mình thực quyết tâm thực hành lời của Chúa giống như tập thể dục vậy đó. Tuần lễ đầu tập thể dục thì sao? Không có đi thẳng được. Mấy cái bắp thịt nó e ỏi hết trơn. Nó nhức nhói đủ thứ hết. Bỏ cuộc phải không? Nếu mình tiếp tục tập thể dục thêm vài tuần nữa, mấy cái bắp thịt trong người của mình nó theo cái chiều tập, nó trở thành mạnh khỏe, không còn đau đớn gì. Tôi nhớ lúc mà tôi qua đây, anh chị Cường có tặng tôi cái 24-hour cái membership. Mấy tuần đầu tôi đi tập, wow, tôi cứ nghĩ ra anh chị đau trong người chứ không phải kỳ. Nói thiệt á, nếu mà anh chị không có tặng tôi mà tự tôi bỏ tiền ra tôi mua cái membership chứ tôi không có đi. Không có đi nữa, nhưng mà anh chị tặng tôi cho nên tôi phải đi, chứ không đi thì mình là buồn lòng cái người mà muốn mình trở nên khỏe mạnh. Nhưng mà tiếp tục vài tuần sau, bây giờ tôi tập không thấy cái chuyện gì là nhức nhói nữa, mà mỗi lần tập xong thấy rất là yêu đời. Ôi, thấy nó khỏe trong người, về ăn ngon ngủ ngon. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy khi bắt đầu lời của Chúa, lại Chúa rồi, con tìm cách con thương người đó khó quá đi. Tới gặp người đó không là thấy Chúa muốn con thương, con muốn tới con làm gần gũi, mà nhìn mặt người đó là thấy khó ưa rồi. It hurts. Yes. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục, sẽ tới lúc nó không còn đau mà nó trở thành sức mạnh trong đời, trong thân thể của mình, trong đời sống tâm linh của mình. Tới bây giờ tôi rảnh một cái, có thời gian rảnh là tôi đi tập thể dục, tôi thích. Bây giờ không có còn cảm thấy khó chịu, ê chề. Quyên bàn chị em áp dụng lời của Chúa, tiếp tục áp dụng lời của Chúa. Cái thời gian đầu nó hơi khó, nhưng mà cứ chuyên lòng tiếp tục áp dụng lời của Chúa, sẽ tới lúc mình ham muốn, ao ước được lắng nghe tiếng Chúa, được thực hành theo lời của Chúa. Và Chúa nói rằng người đó là người được phước trong những gì mình làm. Tạ ơn Chúa. Trong công ăn việc làm mình được phước, trong gia đình mình được phước, trong hội thánh được phước, và mình được phước trong Chúa. Giăng đoạn 13 câu 17 Chúa nói rằng các ngươi biết được những điều này, phước cho các ngươi miễn là các ngươi làm theo. Amen. Xin kính mời quý bạn chị em.